Quyền tài, chương 215, chậu hoa từ trên trời giáng xuống, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Đổng Học Bân đi làm tại cửa ra vào đại viện cục công an đụng phải Phùng đội phó đội cảnh sát hình sự, lão Phùng, vụ án Kim Đế Sơn Trang tiến triển thế nào? Nhờ chứng cứ của ngài, giờ dựa theo nhận người đều đến, chính là Tiễn Phi cùng Mã Đại Khải còn ngang ngạnh. Hắn, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn cũng nhảy không được vài ngày. Còn không phải sao, tôi xem cách kết án không xa. Từ ngày hôm sau phát hiện cái thi thể kia, vụ án cũng đã không thuộc Đổng Học Bân quản nữa, chủ yếu là liên quan đến hai cái mạng người, sự tình huyên náo quá lớn, bên trên xuất lực lai lịch cũng rất lớn, cho nên Lương Thành bằng đích thân khơi mào trọng trách, viện kiểm sát bên kia cũng tham gia điều tra rồi. Đổng Học Bân một phó cục trưởng bài danh cuối cùng của cục công an, loại đại án này tự nhiên sẽ không để cho hắn nắm giữ ấn soái, nhưng mà công tích trả án hắn khẳng định không chạy được. Từ những ngày này thái độ đám dân cảnh sát đối với hắn có thể nhìn ra, trải qua việc này, uy tín Đổng Học Bân tại trong cục thoáng cái liền dựng đứng đi lên. Vừa mới đi lên lầu, mình đối diện lại gặp phải Hồ Nhất Quốc cùng Triệu Kính Tùng, hai người vẻ mặt rất mệt mỏi. Giống như mấy ngày nay đều đang bận bịu vụ án Kim Đế Sơn Trang, nhưng mà lãnh đạo khác là vội vàng điều tra án, Đổng Học Bân nhắm chừng Hồ Nhất Quốc, hai người bọn họ là vội vàng giúp Tiễn Phi lật lại bản án, hai người bọn họ cùng Tiễn Phi đi gần như vậy, muốn nói không có chút tiền tài đi lên tên ngốc cũng không tin. Mà Tiễn Phi cũng là đến từ Kim Đế Sơn Trang, nếu quả thật muốn tra ra cái gì, Hồ Nhất Quốc Triệu Kính Tùng nhắm chừng cũng chạy không được, cha Tiễn Phi bộ trưởng bộ tuyên truyền Tiễn Sâm kia có lẽ cũng thế. Đổng Học Bân cười nói. Hồ cục trưởng, Triệu cục trưởng, ha ha, bận rộn thế. Hồ Nhất Quốc trong lòng lạnh lẽo, nhìn hắn, là Đổng cục trưởng, sớm như vậy đã tới. Triệu Kính Tùng cũng nhìn hắn một cái. Đổng cục trưởng lúc này là lập công, vụ án Kim Đế Sơn Trang ảnh hưởng thật không tốt. Đổng Học Bân làm bộ khiêm tốn nói, hài, vận may tốt mà thôi. Vậy hai ngài làm việc đi, tôi đi lên lầu. Chờ Đổng Học Bân quay người, Hồ Nhất Quốc cùng Triệu Kính Tùng nhìn nhau cười. Vào phòng làm việc của mình, Đổng Học Bân cao mày, hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, hôm trước ngày hôm qua hai người Hồ Nhất Quốc còn sắc mặt nặng nề, trong mắt luôn treo một vòng lo lắng nồng đậm, nhưng hôm nay hai người này tại sao giống như đổi người rồi. Có lòng dạ thanh thản cùng chính mình khua môi múa mép. Chẳng lẽ hai người bọn họ đã xác định vụ án Kim Đế Sơn Trang liên lụy không đến bọn họ. Nhưng Tiễn Phi còn đang bên trong, ai biết hắn có thể hay không nói ra cái chuyện gì khác. Vạn nhất Tiễn Phi tới một cái cá chết lưới rách, đem bọn người Hồ Nhất Quốc cùng Triệu Kính Tùng tất cả đều dẫn tối, hai người bọn họ cũng chạy không được. Không đúng, có điểm không đúng. Đổng Học Bân giờ đây cũng không ngóng trông thông qua chuyện này có thể đem bọn người Hồ Nhất Quốc Triệu Kính Tùng Vô Thịnh Chí kéo xuống đài, khả năng tính thật không lớn. Giờ đây Kim Đế Sơn Trang đã ngã, các phương diện nhân viên có liên quan vụ án cũng toàn bộ xa lưới. Chỉ cần có thể đưa bọn họ vào vòng pháp lý, cho dân chúng một cái công đạo, cho bọn người bị hại Ngô Mỹ Hà cùng Chu Mai một câu trả lời, chuyện này mục tiêu coi như đạt được, cũng là sự tình Đổng Học Bân bận việc nhiều ngày như vậy. Góc truyện audio.com, duy nhất chờ đợi, nhưng bây giờ xem ra, sự tình tại sao giống như có chuyện xấu. Đổng Học Bân lập tức gọi điện thoại cho văn phòng huyện cục. Alo, Hồ chủ nhiệm, tôi Đổng Học Bân. Hồ Tư Liên cười nói. Đổng cục trưởng, có việc ngài phân phó. Ha ha, cái gì phân phó không phân phó, Hồ tỷ chị cũng đừng khách khí với tôi, tôi chính là muốn hỏi chuyện này, Tiễn Phi bên kia công khai ra sao? Hồ Tư Liên hơi trầm ngâm, vụ án là tổ điều tra chuyên môn phụ trách, cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng lúc ta vừa tới đi làm giống như nghe nói ngày hôm qua trong đêm Mã Đại Khải công khai, nhưng mà hắn chính là thừa nhận tất cả vụ án, kể cả đánh bạc, giết người, tổ chức gái bán dâm, hắn thừa nhận những cái này là do hắn làm, hắn một người làm, cùng Tiễn Phi không có quan hệ, còn nói Tiễn Phi sở dĩ thường xuyên đến Kim Đế Sơn Trang, đó là bạn hắn, nói Tiễn Phi không phải người Kim Đế Sơn Trang. Sắc mặt Đổng Học Bân trầm xuống, hắn thật đúng là dám nói. Nhưng mà Hồ Tư Liên nói, chứng cứ cũng không có chỉ hướng Tiễn Phi, việc hắn lúc trước hoặc là tại trước khi mở Kim Đế Sơn Trang có thể có chỗ chuẩn bị. Đại biểu tư pháp quản lý tài khoản của Sơn Trang, cái gì cũng đều không cùng Tiễn Phi có liên quan, về sau Mã Đại Khải công khai, còn lấy ra một tấm chi phiếu, bên trong có hơn 1.000 vạn, là thu hoạch tiền tham ô đánh bạc, bằng bây giờ là Mã Đại Khải một người đem tội đều nhận, tiền tham ô cũng lấy trở về. Đổng Học Bân hít sâu một hơi, nói như vậy, định không được tội của Tiễn Phi. Hồ Tư Liên thở dài, chỉ sợ là như vậy, tuy dưới có mấy người đều nói Tiễn Phi thường xuyên đến Kim Đế Sơn Trang, là ông chủ phía sau màn của Kim Đế Sơn Trang, cũng không có chứng cứ, Tiễn Phi cũng không có ngay ở trước mặt công nhân viên nói qua hắn là ông chủ cái gì. Người này làm việc rất cẩn thận, giọt nước không lọt. Đổng Học Bân tức nói, Mã Đại Khải không muốn sống rồi, đó là hai cái mạng người. hắn gánh chịu nổi sao? Hồ Tư Liên tặc lưỡi nói, bên trong có thể có sự tình khác. Sự tình khác, Đồng Học Bân trong lòng rõ ràng, đơn giản chính là Tiễn Phi đồng ý Mã Đại Khải sẽ cho người nhà hắn một khoản tiền, hoặc là uy hiếp dùng an toàn người nhà Mã Đại Khải uy hiếp với các loại thủ đoạn lúc trước của Tiễn Phi đến xem, loại chuyện này Tiễn Phi tuyệt đối làm được. Mẹ kiếp, Đồng Học Bân nổi trận lôi đình, chính mình hao phí nhiều tâm tư như vậy, mất nhiều sức lực như vậy, đến vẫn không bắt Tiễn Phi là thế nào? Tại Đồng Học Bân xem ra Tiễn Phi mới là hung thủ chính thức án giết người cùng án cưỡng hiếp án đánh bạc, nếu như hắn không chiếm được chế tài pháp luật vậy tất cả đều là uổng công. Danh danh danh, danh danh danh, đầu kia truyền đến tiếng điện thoại. Hồ Tư Liên nói, Đồng Cục trưởng ngài chờ, tôi tiếp điện thoại, thanh âm xa một chút, alo trung tâm chỉ huy cái gì tôi biết rồi. Sau khi thở dài một tiếng, Hồ Tư Liên nói cho ngài một chuyện, Tiễn Phi có khả năng được vô tội thả ra. Đồng Học Bân vừa nghe liền giận, cho dù tạm thời không có chứng cứ cũng không thể nhanh như vậy liền thả người, cái này mẹ nó gọi là chuyện gì. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân đạp đạp vài bước lên lầu, đi thẳng tới văn phòng cục trưởng. Ai ngờ, Phó Cục trưởng Cung Tông Văn, Phó Cục trưởng Tần Dũng, Phó Cục trưởng Tôn Trường Hồng đều đang ngồi nơi đó, thấy Đồng Học Bân đến, Lương Thành Bằng liền biết hắn cũng là đạt được tin. Góc chuyện audio.com, rồi, khoát khoát tay bảo hắn ngồi xuống. Đồng Học Bân không ngồi. Lương Cục trưởng, nghe nói muốn thả Tiễn Phi. Bên trên quyết định, trong con mắt Lương Thành Bằng che giấu một vòng phẫn nộ, hiển nhiên đối với quyết định này cực kỳ bất mãn. Tôn Trường Hồng cao mày nói, bên trên quyết định quá qua loa, không chứng cớ. Không chứng cớ có thể tìm chứng cớ. Tần Dũng cũng tức giận nói, đúng vậy, phía dưới không ít người đều chỉ ra và xác nhận Tiễn Phi, nhất là Mã Tam Phi, loại nhân chứng này tại sao có thể bỏ qua. Nhân chứng cũng là chứng cớ. Chỉ cần Tiễn Phi tham dự qua án giết người cùng vụ án khác liền nhất định sẽ có dấu vết lộ ra, đến lúc đó vật chứng có thể có. Giờ đây thả người, cho dù có vật chứng cũng sẽ bị hắn cho bôi rơi. Sau này còn muốn tra thì cũng tra không được. Đồng Học Bân nói, Lương Cục chứng cứ tôi sẽ tìm, giờ đây không thể thả người. Cùng Tông Văn cùng Tôn Trường Hồng đều là đi theo Lương Thành Bằng cùng nhau tham dự qua hai lần hành động trước kia đối với Kim Đế Sơn Trang bắt bạc, lúc đó bọn họ không bắt được chứng cớ, đụng phải một cái mặt xám mày cho nên đối với sự tình Kim Đế Sơn Trang phi thường chú ý. Nhưng hiện tại Kim Đế Sơn Trang bị niêm phong, chứng cớ cũng có, còn liên quan đến hai cái mạng người cùng án lớn khác, ai ngờ cũng là bởi vì chứng cớ không quá đủ, đầu sỏ gây nên Tiễn Phi được nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Mà ngay cả Cung Tông Văn gần đây nhún mình lần này cũng nói. Lúc vừa tới tôi nghe nói cảnh sát hình sự phá án phía dưới trên tâm tình rất không tốt, tất cả mọi người muốn lại tiếp tục tra đến cùng. Lương Cục sự tình thả người có thể lại chậm rãi hay không, tôi thấy Đồng Cục trưởng tại phương diện năng lực phá án không có ai có thể nghi ngờ. Để hắn phụ trách điều tra chứng cớ đi, Lương Thành Bằng đanh mặt nói. Các cậu cho rằng tôi không muốn điều tra sao? Đó là hai cái mạng người. Còn có sòng bạc bởi vì hắn bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Nhưng bây giờ bên trên hạ chỉ thị bảo tôi thả người, lập tức thả người. Lương Thành Bằng trong lòng lại làm sao không nhịn một cỗ tức giận. Tuy vụ án này là hắn nắm giữ ấn soái, nhưng người viện kiểm sát không phối hợp. Lãnh đạo bên trên lại ra lệnh, Lương Thành Bằng căn bản không có quyền quyết định. Bọn người Cung Tông Văn cùng Tôn Trường Hồng thở dài, không nói. Vì bảo vệ đứa con, chuyện này tám phần là Tiễn Sâm ở phía trên hoạt động. Phe phái sau lưng Lương Thành Bằng dù sao không có lực lượng lớn như đằng sau Tiễn Sâm. Không có vật chứng chỉ là cớ nho nhỏ, nguyên nhân chính thức không có cách nào đem Tiễn Phi trói tại luật pháp. Vẫn bởi vì cha Tiễn Phi Tiễn Sâm là bộ trưởng bộ tuyên truyền huyện ủy. Lương Thành Bằng nói, chuyện này không cần nói nữa, dừng ở đây, vụ án Kim Đế Sơn Trang xem như tuyên bố chấm dứt. Đám người Cung Tông Văn cùng Tần Dũng biết chuyện không thể nghịch liền không nói cái gì, chứa một bụng buồn bực xoay người cáo từ rời đi. Đồng Cục trưởng, cậu lưu lại chút, Lương Thành Bằng gọi lại Đồng Học Bân, chờ bọn hắn vừa đi, Lương Thành Bằng liền xoa đầu phiền muộn nói. Học Bân, vụ án này từ đầu tới đuôi hầu như đều là cậu một mình điều tra, sự tình bên trong còn liên lụy tới giúp việc của cậu, tôi biết trong lòng cậu khẳng định nuốt không trôi cơn tức này, tôi cũng tương tự, nhưng có đôi lúc thỏa hiệp cũng không có nghĩa là thất bại, sau này thời gian còn dài. Cậu rõ ý tứ tôi chứ? Góc chuyện audio.com. Bọn người Cung Tông Văn là người từng trải, Lương Thành Bằng biết bọn họ bên kia không có vấn đề, duy nhất lo lắng chính là Tiểu Đồng. Hắn tính tình thật sự quá xấu, Lương Thành Bằng sợ hắn xúc động. Đồng Học Bân đanh mặt nói, Lương Cục trưởng, tôi cảm thấy được tính nguyên tắc của vấn đề, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Lương Thành Bằng bất đắc dĩ lắc đầu, cậu muốn làm sao bây giờ? Đồng Học Bân kiên định nói, Cha đến cùng, bên trên đã hạ mệnh lệnh, vụ án dừng ở đây, cậu nếu còn tiếp tục không tha cậu đó chính là cùng lãnh đạo huyện đối nghịch. Sợ hắn nghe không rõ, Lương Thành Bằng nói rất trực tiếp. Đồng học Bân Hiên ngang lẫm liệt nói, là lãnh đạo huyện lớn hay pháp luật lớn, tiễn bộ trưởng lớn hay đảng lớn, tôi làm việc tôi không thẹn với lương tâm, tôi điều tra tiễn phi, là vì cho dân chúng một cái công đạo, loại chuyện này ngài bảo tôi thỏa hiệp. Tôi thỏa hiệp thế nào, lãnh đạo huyện thì thế nào, chính là lãnh đạo thành phố đến đây, lãnh đạo tỉnh đến đây, lãnh đạo trung ương đến đây, vậy con mẹ nó cũng phải giảng đạo lý, cũng phải đem pháp luật, bởi vì là con trai lãnh đạo huyện ủy liền buông đèn xanh. Có thể trốn tránh chế tài pháp luật, nào có chuyện đẹp như vậy, Lương Thành Bằng chỉ hắn, cậu cái mở mồm này, luôn cậu có lý, được rồi chứ. Đồng học Bân cả giận, Lương Cục trưởng, tôi không phải đối với ngài, tôi chính là nói chuyện này, nếu bình thường là gian lận hoặc là đánh người cái gì, cái này cũng không có sao, nhưng hiện tại Kim Đế Sơn Trang có thể đi ra mạng người. Nếu như lãnh đạo tùy tiện một câu, án mạng người cũng có thể mặc kệ, vậy con cái bọn họ chẳng phải là có thể tùy tiện giết người. Sao còn cần cục công an chúng ta dùng làm gì? Nói nửa ngày, đồng học Bân cũng biết không có tác dụng lớn, Lương Thành Bằng cũng có nỗi khổ tâm của hắn, nói đến nói đi vẫn tiễn phi làm được quá cẩn thận rồi, không có để lại cái chứng cơ có lực gì. Nếu không giờ đây tuyệt đối là một mảnh tường ngược lại mọi người đầy tư thế. Đồng học Bân vốn tưởng rằng phá Kim Đế Đế Sơn Trang, tiễn phi cũng sẽ theo đó vào tù, ai ngờ căn bản không phải đơn giản như vậy. Trở lại phòng làm việc của mình, đồng học Bân ánh mắt hung ác, tên tiễn phi này tuyệt đối không thể buông tha hắn. Thứ nhất là vì trong lòng điểm tinh thần trọng nghĩa này, thứ hai là ở vị trí hắn, xét xử phần tử phạm tội là trách nhiệm đồng học Bân, thứ ba là vì hứa hẹn Ngô Mỹ Hà mà nói, điểm thứ tư cũng là một điểm quan trọng nhất. Nếu như tiễn phi nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, với tính cách hắn nhất định sẽ ghi nhớ cái bút sổ sách này, sự tình giết người hắn cũng dám làm, còn có cái gì hắn không dám. Mẹ mình cùng thân nhân mình có thể nguy hiểm, một cổ cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ đã sát tới trên đầu. Tiễn phi vô tội thả ra, không ít cảnh sát hình sự dân cảnh vừa nghe tin tức trong lòng đều âm thầm bịt kín một tầng rất chán ghét. Từ trên vụ án Kim Đế Sơn Trang nhìn, người có ngốc cũng có thể nhìn ra. Tiễn phi này mới là chủ mưu vụ án, nhưng bây giờ trong cục lại có thể thả người, điều này làm cho rất nhiều cảnh sát hình sự đều rất tức giận, thậm chí rất nhiều người không khỏi nghĩ đến, trời huyện Duyên Đài lại có đen như vậy, đen đến đã có thể che khuất pháp luật. Phùng đội phó trước tiên liền gọi điện thoại cho đồng học Bân. Đồng cục trưởng, các anh em lúc trước cùng ngài cùng. Góc chuyện audio.com, nhau trả án đều tức giận, người là chúng ta bắt, chứng cớ là chúng ta tra. Nhưng hiện tại đồng cục trưởng, ngài nói làm sao bây giờ? Chỉ cần ngài một câu, ngài chỉ chỗ nào chúng tôi đánh chỗ đó, tuyệt đối không hai lời. Nhìn thấy thi thể giật mình, nguyên một đám phụ nữ đàng hoàng bất đắc dĩ biến thành gái bán dâm, theo phùng đội phó càng điều tra vào sâu, vụ án Kim Đế Sơn Trang càng khiến cho hắn tức giận, trong đó một gái bán dâm hắn còn biết là một đồng hương nhà bọn hắn, cũng là chồng thua tiền mới bị ép lấy nàng trả nợ. Giờ đây vừa nghe nói lại muốn đem tiễn phi thả, phùng đội phó lúc ấy liền nổi giận. Phùng đội phó không có gọi điện thoại cho Lương Cục trưởng, hắn rõ ràng chuyện này Lương Cục trưởng sẽ không ra mặt. Áp lực của bí thư huyện ủy không phải ai cũng có thể thừa nhận. Nếu như nói trong cả cục công an còn có một người không muốn sống, dám cùng lãnh đạo huyện ủy đối nghịch vậy cũng chỉ có tiểu đồng cục trưởng. Trải qua vài ngày tiếp xúc ấn tượng phùng đội phó đối với tiểu đồng cục trưởng thần kỳ tốt, hắn biết đồng cục trưởng không phải người sợ phiền phức, bằng không cũng sẽ không mang theo một dân cảnh dám tìm Kim Đế Sơn Trang phiền toái, cho nên việc này vừa ra, người thứ nhất phùng đội phó nghĩ đến chính là đồng học Bân. Đồng học Bân cầm điện thoại nói, các cậu cũng muốn tiếp tục tra, phùng đội phó bất chấp tất cả. Phải, ngài nói chúng tôi là âm thầm điều tra chứng cơ tốt hay theo dõi tiễn phi để từ hắn tìm được chứng cơ tốt. Đồng học Bân nói, tiễn phi người này nhìn lên không có gì, nhưng trên thực tế vẫn rất cẩn thận, vật chứng. Hắn hẳn sẽ không lưu lại. Phùng đội phó cắn răng nói, đồng cục trưởng, vậy ngài nói làm sao bây giờ? Cũng không thể để hắn cứ như vậy nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Lão Phùng có thể gọi cú điện thoại này cho hắn, khiến cho đồng học Bân trong lòng rất ấm áp, nhưng hắn lại không muốn phùng đội phó bọn họ gặp chuyện không may, lãnh đạo bên trên muốn động chính mình hoặc là lương cục trưởng có lẽ rất có khó khăn, nhưng động phùng đội phó bọn họ, vậy căn bản không tính là chuyện gì. Lão Phùng, có những lời này của anh là đủ rồi, chuyện này các anh đừng động, tôi tới lo liệu, anh nói cho tôi biết tiễn phi giờ đây ở đâu là được rồi. Phùng đội phó trong lòng nóng lên, đồng cục trưởng, tôi không sợ chuyện. Đồng học Bân nói, lão Phùng, nghe tôi ai tiễn phi hẳn là ở đường Xuân Giang, chúng tôi trông thấy hắn vào một cái quán rượu. Đồng Học Bân ánh mắt khẽ ngưng, xuống lầu liền đi trung tâm chỉ huy cùng Hồ Tư Liên lấy chìa khóa xe, lái về phía đường Xuân Giang. Xe còn chưa tới tòa tiểu lâu Phùng đội phó nói kia, Đồng Học Bân đột nhiên nhìn thấy một cái cửa ra vào tiểu khu đỗ một chiếc Mercedes, giống như chính là chiếc xe của Tiễn Phi kia, thả chậm tốc độ xe hướng trong xe xem xét, Tiễn Phi đang gọi điện thoại, vẻ mặt cười tủm tỉm. Chà, yên tâm đi, con cam đoan không gây chuyện, Tiễn Phi cười nói. Đầu bên kia điện thoại Tiễn Sâm nói. Lần này là ta cam lòng đem cái mặt già nua khắp nơi cầu người mới đem con đưa ra, con cùng đám người kia sau này có thể không lui tới thì tận lực không qua lại. Tiễn Phi không cho là đúng nói. Biết biết, cảm ơn cha. Cúp máy, Tiễn Phi lộ ra một tia cười lạnh, phụ thân hắn chỉ những người kia tự nhiên là một số phần tử bất lương trên xã hội, nhưng mà Tiễn Phi làm sao có thể không qua lại, Kim Đế Sơn Trang nói không liền không. Góc truyện audio.com, có, hơn 1.000 vạn tiền nói bay liền bay, cái này làm sao bảo hắn cam tâm. Tiễn Phi đã đem Đồng Học Bân hận đến trong xương. Nếu không phải hắn sớm có chuẩn bị tìm xong người chịu tội thay, vậy hắn đời này không chừng liền ở trong ngục giam qua ngày, thậm chí khả năng rất lớn là tử hình. Đồng Học Bân, ngươi chờ đi, chờ thêm mấy ngày này, tao con mẹ nó thu thập mày. Tiễn Phi đã nghĩ kỹ mục tiêu, Loan Hiểu Bình, Mù Mỹ Hà, Mù Thiến Thiến, Đường Cẩn, Loan Dĩnh. Những người này là thân thuộc của Đồng Học Bân, một cái kế hoạch ác độc trong lòng sinh ra, Tiễn Phi câu lên một cái mỉm cười, nếu không cho họ đồng thống khổ, hắn sao có thể ra ngụm ác khí này. Cộc cộc cộc, có người gõ cửa sổ xe thủy tinh của hắn. Tiễn Phi nghiêng đầu vừa nhìn, sắc mặt khẽ biến nói. Đồng Học Bân, Đồng Học Bân trầm mắt nhìn hắn. Họ Tiễn, đừng tưởng rằng chuyện này xong rồi. Tiễn Phi ha ha cười, mở cửa xuống xe. Đây chính là lời tao muốn cùng mày nói. Đừng tưởng rằng cứ như vậy xong rồi. Đồng Học Bân lúc đến suy nghĩ thật lâu, hắn vốn định dùng bách tra tấn bức cung Tiễn Phi, khiến cho hắn nói ra chứng cứ ở đâu, nhưng về sau lại từ bỏ kế hoạch này, không có khả năng, coi như mình đem hắn đánh chết, Tiễn Phi cũng nhất định sẽ không nói, làm sao bây giờ. Đồng Học Bân vắt hết óc, Tiễn Phi vui tươi hớn hở nói, Đồng Cục trưởng, lần kia gặp mặt chúng ta chưa nói hai câu, tao lại vẫn muốn cùng mày tâm sự. Đi, chúng ta tùy tiện đi dạo. Thấy Đồng Học Bân không có cách nào bắt chính mình, Tiễn Phi tâm tình vô cùng sung sướng, đóng cửa xe, dạo bước từ ngoài nhà tiểu khu đi, vừa nói. Hồ, không khí bên ngoài chính là tốt, Đồng Cục trưởng, tao nghe nói mẹ của mày tại huyện Nhất Trung dạy học. Tên cái gì Loan Hiểu Bình? Ha ha, lão nhân gia thân thể thế nào? Đồng Học Bân trong lòng trầm xuống, ý tứ trong lời nói hắn sẽ không nghe không hiểu. Tiễn Phi cười nhạt nói. Bảo mẹ của mày chú ý thân thể nhiều, người đã già, khó tránh khỏi ra chút chuyện gì đó, mày nói có đúng hay không? Đồng Học Bân trong mắt cơn tức mạnh bốc lên, mày có ý tứ gì? Thấy hắn cái vẻ mặt này, Tiễn Phi tâm tình tốt hơn, hắn quyết định chờ tin tức chuyện này qua một cái, trước hết lấy Loan Hiểu Bình khai đao. Ha ha, không có ý nghĩa, chính là bảo lão nhân gia chú ý thân thể xương cốt hơn. Bầu trời có chút âm u, giống như muốn mưa. Đột nhiên, một hồi cuồng phong gào thét mà qua, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cách đó không xa truyền đến một tiếng vang răng rắc thật lớn. Đồng Học Bân cùng Tiễn Phi đều nhìn qua, thì ra là lầu 8 không biết nhà ai đặt ở trên bệ cửa sổ một cái bồn hoa đã rơi xuống, mảnh nhỏ dài đầy đất, may mắn không nện vào người. Một tiểu lão đầu dắt chó lầu dưới chỉ vào lầu 8 liền chửi ầm lên. Tiếng động vang lên đem chó làm cho sợ hãi, Tiễn Phi rút về ánh mắt cười nói. Tao nghe nói mày còn có em gái tên Đường Cẩn, tiểu cô nương lớn lên tây tắn, hôm nào giới thiệu cho tao một chút. Đồng Học Bân chớp chớp con mắt, đột nhiên một cái ý nghĩ xông ra. Tiễn Phi, mày có phải thật nghĩ đến mày thật không có việc gì à? Đồng Học Bân liếc hắn một cái. Tiễn Phi buông tay, tao có việc, tao có thể có chuyện gì? Lần này là chúng mày làm oan uổng tao, tao không tố cáo chúng mày là đã không tồi rồi. Ha ha, Đồng Học Bân biết là lúc mình phải hạ quyết tâm, cái loại trước mắt này quyết không thể không quả quyết, ý tứ từ trong lời nói của Tiễn Phi không khó nghe ra, hắn có. Góc truyện audio.com, thể muốn trả thù người nhà mình, bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này còn muốn trừng trị hắn, vậy rất khó khăn, rất khó khăn. Mẹ kiếp, làm, cái loại khốn nạn này, chết không đủ tiếc, Đồng Học Bân sắc mặt hung ác, bách 3 phút, thời gian bay ngược, đầy trời mây đen dần dần ngưng tụ, mưa muốn rơi xuống. Đồng Cục trưởng, lần kia gặp mặt chúng ta chưa nói hai câu, tao lại vẫn muốn cùng mày tâm sự. Đi, chúng ta tùy tiện đi dạo. Hô, không khí bên ngoài chính là tốt. Đồng Cục trưởng, tao nghe nói mẹ của mày tại huyện Nhất Trung dạy học. Tên cái gì Loan Hiểu Bình? Ha ha, lão nhân gia thân thể thế nào? Tiễn Phi cười tủm tỉm đi phía trước. Đồng Học Bân nhìn hắn, đi theo. Mày vẫn chưa quan tâm thân thể của mình một chút đi. Tiễn Phi cười nói. ha ha, tao khỏe lắm, làm phiền đồng cục trưởng hao tâm tổn trí rồi. Đồng học Bân tiến độ dưới chân bỗng nhiên biến đổi, đi bên này đi, tao cùng với mày nói chút chuyện này. Tiễn Phi khẽ giật mình, cũng không có cho là có chuyện, bước nhanh theo sau. Dần dần đi vào nhà gạch đỏ, đồng học Bân ung dung thản nhiên ngẩng lên nhìn trên dưới, lướt qua mặt cỏ, thân thể ép sát lầu đứng ở dưới lầu. Tiễn Phi ngó ngó hắn, nở nụ cười một cái, cũng dẫm thảm cỏ đi qua. Đồng học Bân vừa thấy, lại cười vẫy tay. Đến, lại đứng đi qua một chút. Tiễn Phi không nhúc nhích, tao cũng không muốn cách mày gần như vậy, có chuyện gì nói. Đồng học Bân lấy ra một điếu thuốc đưa tới, lại lấy ra cái bật lửa đánh lửa châm cho hắn điếu thuốc. Hút thuốc, Tiễn Phi ngoài ý muốn một chút, lại không hút thuốc của hắn, sau khi đem thuốc ném đi từ miệng túi lấy ra một cây trung hoa, thấy cái bật lửa ở phía xa, Tiễn Phi liền đi lên phía trước bốn bước, cũng dán sát tường đứng ở dưới lầu, cúi đầu dùng cái bật lửa của đồng học Bân đánh lửa. Đúng lúc này, một hồi cuồng phong gào thét, hô, một cái bồn cắm hoa hải đường từ trên trời giáng xuống. 10 mét, 5 mét, 3 mét, loảng xoảng, nện ở trên đầu Tiễn Phi. Tiễn Phi kêu cũng không kêu, phốc một tiếng ngã lăn ra trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Cách chương.